Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới, sang một tuần mới. Và ngày hôm nay nếu quý thính giả nào hãng cho nghỉ, các em được nghỉ học nữa, thì chúc cho tất cả quý thính giả có những giây phút thật vui bên cạnh gia đình và những người thân thương. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới, một tuần mới và ngày nghỉ thật là nhiều niềm vui và bình an. Thấy đâu nghỉ đâu, đang là gọi ở văn phòng Empire Law Office mà.
Ngày nghỉ thì nghỉ là chúng ta nghỉ ở trong đầu được rồi.
Chứ phải
tay chân phải làm.
Vẫn phải tới sở đại khái vậy.
Nhưng mà sáng ngày thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Sáng ngày tôi lái xe trên con đường một hồi, cái tôi nói ủa sao tự nhiên bữa nay đường trống vậy. Lúc đó tôi mới nhớ là thì ra bữa nay là ngày lễ nghỉ, cho nên nhiều người vẫn còn có thời gian để mà thưởng thức một cái giấc ngủ cho nó trọn vẹn. Tôi mong là quý vị sẽ có một ngày lễ thật là thoải mái ha, nghỉ một chút đi để rồi chúng ta lấy sức lại. Rồi ngày mai chúng ta lại đi làm tiếp nhé. Ngày hôm nay chúng ta nghỉ vì những người lập quốc đã phải bỏ biết bao nhiêu công sức, thời gian để mà tạo ra một hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Ngày hôm nay chúng ta là những người có được cái phúc lợi để mà thừa hưởng những cái điều luật đã được đưa ra, những cái việc gì đó trên quốc gia này đã cho chúng ta được cái phúc lợi đó, thì chúng ta biết rằng là chúng ta là những người rất là may mắn để có được cái thời gian ở trong một cường quốc mà đã cho tất cả mọi người có cơ hội đi làm này, có cơ hội có những cái tu chính án hiến pháp của Hoa Kỳ này, để chúng ta được bảo vệ trên những cái điều luật đã được đặt ra. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta muốn nói về hiến pháp của Hoa Kỳ. Hiến pháp của Hoa Kỳ là những điều luật tối cao nhất của quốc gia Hoa Kỳ này, được đặt ra và có thẩm quyền bởi những người đã làm việc với những hiến pháp này, những điều khoản này từ khi lập quốc. Và đây là cái nguồn tin tức, nguồn luật pháp chính của quyền hạn của chính phủ ở Hoa Kỳ. Và những cái quyền hạn này nó bảo vệ những cái quyền căn bản của những người công dân Hoa Kỳ. Công dân Hoa Kỳ, những người qua Hoa Kỳ này có những điều luật bảo vệ cái quyền lợi của quý vị, cho dù quý vị có là công dân Hoa Kỳ hay không đi chăng nữa cũng được cái sự bảo vệ đó. Nhưng trước hết tôi sẽ muốn đưa cho quý vị những cái tu chính án mà đã được sửa đổi để chúng ta biết là khi chúng ta sống ở đây, 10 cái tu chính án đầu tiên đã được sửa đổi nói như cái gì, nói những gì và nói như thế nào. Và trong thời gian tôi nói chuyện thì có câu hỏi liên quan đến pháp luật về những vấn đề liên quan đến di trú, hình sự, dân sự, luật gia đình, quý vị cũng có thể gọi trong giờ làm việc ở số 408-947-7717, văn phòng của chúng tôi ở 2004 đường Center. Tu chính án được sửa đổi đầu tiên quy định rằng quốc hội sẽ không có đưa ra những cái điều luật về vấn đề tôn trọng việc thành lập các tôn giáo hay cấm những người thực hành những cái tôn giáo của họ. Cái First Amendment, tức là cái tu chính án được sửa đổi đầu tiên, bảo vệ cái quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp và cái quyền kiến nghị đưa lên những giấy tờ vào văn phòng chính phủ để giải quyết khiếu nại những cái gì đó mình đang muốn nói cho chính phủ biết. Tức là chúng ta có quyền đệ đơn để thưa người này, thưa người kia. Ok? Cái Second Amendment, tức là cái tù chính án thứ hai đã được sửa đổi, cho phép người công dân được quyền mang vũ khí. The Third Amendment, tức là cái tù chính án thứ ba được sửa đổi, cấm những người đạo trong quân đội được gọi là coi như được ở trong những cái nhà riêng. Và đây là một cái sự gọi là bất bình lớn trong cái thời gian American Revolution, tức là cái cách mạng xảy ra ở Hoa Kỳ này. The Fourth Amendment, tức là cái bản tù chính án thứ tư được sửa đổi, chúng ta nói khá nhiều về cái vấn đề này. Nó bảo vệ cái quyền của một người công dân không bị lục soát và bắt giữ bất hợp lý. Chính phủ không có thể tiến hành những cái việc gọi là tìm tòi mà không có cái lệnh trác tòa, hay là những cái lệnh này phải được ban ra bởi vị thẩm phán và dựa trên cái nguyên nhân cho nó hợp lý và nó có thể xảy ra. Cái điều khoản thứ 5 quy định rằng người công dân không bị truy tố về hình sự, mà cái hình phạt nếu họ không có được cho biết là họ bị những cái việc này là như thế nào. Một người công dân không thể bị xét xử trên một cái vấn đề hay là một cái sự kiện hai lần và họ được bảo vệ về cái việc họ không tự khai những cái gì mà nó sai với cái quyền của họ, tức là self-incrimination, tức là ví dụ như mình có quyền không nói gì hết. Những người mà liên quan đến vấn đề hình sự đó, họ ra tòa xử, họ không cần phải ngồi lên trên cái bục làm nhân chứng để nói một cái gì cả. Công tố viên là cái người có bổn phận phải chứng minh cái việc làm của cái người bị cáo trạng, là không có một cái lý do nào nghi ngờ là cái người bị cáo trạng đã làm việc đó. Chúng ta gọi đó là beyond reasonable doubt. Và cái người bị cáo trạng tội đó không cần phải nói gì hết, để cho bồi thẩm đoàn quyết định. Và đó là cái tu chính án được sửa đổi thứ 6, là cái việc mà mình có cái sự bảo đảm quyền được xét xử nhanh chóng bởi bồi thẩm đoàn. Bồi thẩm đoàn của một người giống như mình vậy đó. Ok, phải được biết rằng là cái người mà bị cáo trạng tội, họ phải được biết là cái tội họ bị cáo trạng là cái tội gì. Và họ có quyền được đối đầu với cái người nhân chứng mà được đưa ra bởi văn phòng của chính phủ. Tức là nếu quý vị là những người bị đưa ra tòa về vấn đề hình sự, quý vị nói là tôi không có làm cái việc này, rồi quý vị đi đến cái chỗ là quý vị cần phải được xử, thì đầu tiên là quý vị, cái người chánh án ở trên tòa hình sự không có được chìm cái hồ sơ của quý vị trong một thời gian lâu. Thứ hai là 12 người trong bồi thẩm đoàn là những người như chúng ta vậy đó. Họ ngồi đó, họ nghe cái dữ kiện của cái hồ sơ. Chúng ta là cái người, nếu là cái người bị cáo trạng, chúng ta có cái quyền đối diện cái người nói mình làm cái gì đó sai. Nếu mà cái người cảnh sát nói rằng là tôi uống rượu lái xe, và tôi nói là tôi không có uống rượu lái xe, nhưng người công tố viên họ dựa trên cái gì đó người cảnh sát viết, và họ cứ nhất định là tôi uống rượu lái xe, và tôi không bằng lòng điều đình, tôi muốn đưa cái hồ sơ này ra xử, tôi muốn cho 12 người một thẩm đoàn ngồi đó nghe cái dữ kiện, tại sao tôi không uống rượu lái xe, và tôi có quyền thẩm vấn cái người cảnh sát nói rằng là tôi như thế này, tôi như thế kia. Và cái việc sửa đổi về cái tu chính án này cũng cho cái người bị cáo trạng có cái quyền được lấy lời khai từ những người nhân chứng và những người đại diện pháp lý. Tức là nếu mà mình muốn thì mình có thể đưa cái người nhân chứng đó ra, mình lấy cái lời khai, lấy khẩu cung của họ trước. Không? Cái tu chính án số 7 được sửa đổi cung cấp là những cái hồ sơ dân sự cũng được xử bởi bồi thẩm đoàn. Có nghĩa là nếu mà chúng ta muốn xử những cái hồ sơ dân sự bởi người bồi thẩm đoàn cũng được, hoặc là chúng ta có thể được quyền xử bởi chánh án. Cái điều khoản thứ 8 cấm những cái việc gọi là tại ngoại hầu tra bởi một cái khoản tiền quá mức. Tức là quý vị biết có những người bị có những người gọi là mang cái tội cũng không có nặng nề gì lắm, nhưng mà họ lại phải bị bỏ ra cả $100,000 để mà được tại ngoại hầu tra. Đó là một cái số tiền quá lớn, và những cái sự phạt, cái sự phạt mà gọi là cái mức phạt nó quá đáng, và những cái hình phạt nó tàn khốc hay là nó bất thường cũng là những cái vấn đề mà chúng ta được bảo vệ dưới những cái tù chính án này. Tù chính án thứ 9 nêu ra những cái quyền được liệt kê trong hiến pháp Hoa Kỳ, nhưng đó không phải là tất cả. Và người dân còn có được những cái quyền đó nếu mà đã không được liệt kê. Cái tù chính án thứ 10 cung cấp cho chúng ta những cái quyền lực không có được ủy quyền, không có được ủy quyền bởi quốc gia Hoa Kỳ, hoặc là bị cấm đối với những cái tiểu bang, hay cho các tiểu bang, hay là cho người dân. Dịch nó ra thì nó cũng là khó để cho chúng ta có thể hiểu, nhưng cơ mà nói để cho quý vị biết rằng là những người sáng lập ra họ cũng phải bỏ ra tất cả những cái thời gian để mà họ viết ra những cái tù chính án và những cái sự sửa đổi này. Và tất cả mọi tiểu bang phải có cái sự gọi là hợp tác với nhau về cái việc gọi là credit. Tức là nếu tiểu bang Massachusetts họ đưa ra một cái quyết định thì tiểu bang California cũng phải tôn trọng cái quyết định đó và cho cái người nào được cái quyết định đó cái quyết định hoàn toàn đã được viết ra bởi tiểu bang Massachusetts cho cái người này. Và những cái điều luật, những cái gọi là hồ sơ, những cái hợp đồng, những cái thủ tục tố tụng tư pháp của tất cả những cái tiểu bang khác cũng đều được xem và được tôn trọng bởi tiểu bang mà đối diện với những cái quyết định đó. Tức là nếu chúng ta bị kết tội ở bên Minnesota thì qua bên California này thì chánh án ở tiểu bang California này cũng phải cho cái quyết định đó tất cả những cái gì mà quyết định đó đã được viết ra. Và quý vị biết rằng là những tiểu bang đều có những cái điều luật khác nhau. Có thể có những cái điều luật giống nhau, nhưng các tiểu bang cũng phải cho phép những công dân của các tiểu bang khác không có bị cái vấn đề gọi là kỳ thị. Hoặc là nếu một người ở tiểu bang New York đã có lỗi ở tiểu bang California thì tiểu bang California phải để cho tiểu bang New York đưa cái người đó về New York để chịu tội. Chúng ta gọi đó là extradited. Vì biết có những quốc gia có những cái sự đồng ý với nhau, họ đưa những người từ ở quốc gia này về đến quốc gia Hoa Kỳ này để chịu tội. Và quý vị nghe cái việc đó cũng khá nhiều. Ok. Bây giờ tôi đưa cho quý vị, xin lỗi quý vị, một cái hồ sơ. Hồ sơ này được quyết định từ năm 1949, ok, và cái hồ sơ này được quyết định ở dưới San Diego. Và tôi nghĩ cái hồ sơ này một phần nào nó cho quý vị thấy là tại sao có những người làm cái việc này mà đã không được cái sự yêu cầu nói rằng là đây là cái quyền hiến pháp của tôi có thể làm việc này. Ok, thì cái anh này, anh ấy có một cái tiệm sửa xe, thì anh mới bằng cách quảng cáo cho tiệm sửa xe của anh ấy, thì anh mới in ra những cái tờ giấy có quảng cáo và anh ấy đưa đến, anh ấy đặt lên trên những cái xe đang đậu ở trên đường của cái thành phố nơi anh ấy ở. Và khi anh làm việc này thì anh ấy bị bắt, rồi anh ấy bị cáo trạng, rồi anh ấy bị xử. Và cuối cùng thì anh ấy bị kết cái tội là anh đã vi phạm một cái điều luật hình sự nội địa của cái thành phố nơi anh ấy ở. Và cái điều luật này nói rằng là cái việc làm của anh ấy bất hợp pháp khi mà anh ấy đặt những cái tờ giấy này lên trên những cái xe đang đậu ở trên bất cứ con đường nào của cái thành phố nơi anh ấy ở, mà nó liên quan đến vấn đề, bất cứ vấn đề gì, nhưng mà vấn đề quảng cáo. Vậy thì cái câu hỏi mà anh ấy nói rằng là có phải khi chính phủ không cho anh làm việc này, tức là chính phủ đã ngăn chặn cái quyền tự do về vấn đề ngôn, về vấn đề phát ngôn của anh ấy với những người mà gọi là sống chung trong một cái thành phố nơi anh ấy ở hay không? Và khi anh ấy đưa cái hồ sơ này ra tòa, thì anh ấy cãi dưới những cái tu chính án đã được sửa đổi là những cái việc liên quan đến tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do được hội họp và những cái quyền hiến pháp khác. Và khi anh ấy nói với lại chánh án rằng là cái việc mà anh ấy nói rằng là anh cần phải được cái sự tự do ngôn luận, thì chánh án mới nói rằng là vậy thì khi mà anh ấy đưa ra những cái tờ giấy này, cái người chủ xe họ đâu có cho phép anh ấy được đặt những cái tờ giấy này lên xe của họ đâu. Và cái hành động của cái người anh này nó đi quá hạn với cái gì anh ấy được phép làm. Cái việc mà cảnh sát họ không cho anh ấy đặt giấy tờ lên trên cái xe này, một phần cũng là vì nếu những cái tờ giấy này được quăng xuống dưới đất thì nó trở thành một cái sự rác rưởi trong thành phố. Và như vậy nó sẽ làm cho những người ở trong thành phố này khó chịu. Tức là những người chủ xe họ lại càng khó chịu hơn, tại vì họ đâu có muốn có những cái tờ giấy này. Những cái hành động về công việc riêng tư mà đặt lên trên những cái xe đậu ở trên đường công cộng, đó không phải là cái quyền mà một người có được. Và vì vậy, chánh quyền có thể ngăn chặn cái việc phát những cái tờ giấy quảng cáo này chỉ là có cái mục đích để mà quảng cáo cho một người riêng tư, một người tư nhân có thương mại. Và vì vậy anh ta vẫn bị phạt, vẫn bị trả tiền, vẫn đi tù, cái hình phạt gì đó mà anh ta nhận được. Đã bao nhiêu lần quý vị có được những cái tờ giấy quảng cáo này ở trên xe của mình? Đã bao nhiêu người ra đến xe thấy tờ quảng cáo, cầm cái tờ giấy quăng xuống đất, thấy là chạy? Hoặc là có những người không cần cầm tờ giấy quăng đất nữa, họ cứ chạy xong họ mở cánh quạt lên, thấy là tờ giấy nó bay tùm lum tùm la. Đây là cái lý do tại sao mà quý vị biết những người mà đưa thư đó ha, họ mà thấy mình nhất là bỏ những cái quảng cáo này vào trong cái hộp thư á, của những thành phố hoặc là những cái nơi mình ở đó, đó là cái sự vi phạm luật nhé. Cho nên chúng ta phải biết làm sao để mà chúng ta đừng có rơi vào những cái tình trạng này. Hôm nay là ngày lễ nghỉ và tôi muốn dùng cái cơ hội này để thứ nhất cảm ơn tất cả những quý vị đã cho chúng tôi có cơ hội lên chương trình mỗi ngày từ 8 giờ 6 để mà nói chuyện với quý vị mang cho quý vị những cái tin tức, những cái điều luật hay những cái gì nó xảy ra hiện thời để quý vị biết làm thế nào để quý vị có thể có được cuộc sống an bình hơn. Nhưng nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến những việc mà nó xảy ra cho mình, quý vị có thể gọi cho chúng tôi trong giờ làm việc ở số 408-947-7717, văn phòng của chúng tôi ở 2004 đường Center. Và nếu quý vị cần tham khảo, quý vị có thể gọi điện thoại để làm hẹn ở văn phòng chúng tôi. Khi mà quý vị tới mà không có hẹn, tôi chỉ không muốn làm mất thời gian của quý vị thôi. Tại vì có những lúc tôi phải đi ra tòa, mà ở trong văn phòng thì chỉ có mình tôi là người nói tiếng Việt Nam. Cho nên những người luật sư ngoại quốc họ không thể nào giúp đỡ cho quý vị nếu quý vị không nói được tiếng Anh với họ, tiếng Mỹ với họ. Vì thế nếu quý vị cần tham khảo, xin gọi số 408-947-7717, 408-947-7717. Và tôi thật sự không biết nói gì hơn là cảm ơn tất cả mọi người, quý vị đã vì những sự yêu thương mà quý vị giới thiệu văn phòng của chúng tôi đến những người thân, những bạn bè của quý vị ở khắp mọi nơi. Mỗi một ngày tôi nhận rất là nhiều điện thoại, và có những cái cú điện thoại tôi có thể giúp được. Còn những việc mà liên quan đến luật tiểu bang, tôi không có cách chi để mà giúp cho quý vị được. Tại vì là tôi chỉ có cái bằng hành luật ở tiểu bang California này thôi. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến luật tiểu bang thì quý vị tham khảo với luật sư ở nơi quý vị ở. Và nhiều khi có những người nói ở đây không có luật sư Việt Nam để mà hỏi, thì tôi cũng rất là lo. Vì tôi mong rằng là những người trong gia đình của quý vị sẽ giúp đỡ cho quý vị để quý vị hiểu về những vấn đề liên quan đến cái việc gì đó quý vị đang cần đến sự giúp đỡ. Nhưng nếu quý vị làm việc với những người luật sư mà họ không nói tiếng Mỹ, thì quý vị mà một là mang người thân của mình tới việc tham khảo, hai là quý vị cần đến một người thông dịch viên. Tôi tin rằng là ở bất cứ một tòa hình sự nào ở trên toàn quốc gia đều có những người thông dịch viên tiếng Việt Nam. Và những người này mặc dù là có làm việc cho cho tòa ở nơi quý vị sống, nhưng mà họ cũng có thể giúp cho quý vị về vấn đề tư nhân nữa. Cho nên nếu quý vị cần những thắc mắc liên quan đến pháp luật, liên quan đến luật tiểu bang, quý vị có thể tìm những người luật sư ở nơi quý vị ở. Còn những vấn đề liên quan đến luật liên bang như luật gì, chỉ gọi cho tôi để tham khảo. Số điện thoại của chúng tôi trong giờ làm việc là 408-947-7717. Bây giờ cũng sắp hết giờ rồi. Ngày hôm nay là ngày lễ nghỉ của những người đã lập ra quốc gia này. Khánh Thi có thể giúp cho tôi mời quý vị nghe một bản nhạc liên quan đến những gì mà chúng ta đang thừa hưởng ở chúng ta này. Đây là đất của chúng ta. This is your land. Quý vị cần phải bảo vệ nó và phải tôn trọng những hiến pháp của Hoa Kỳ đã được đặt ra nhé. Xin cảm ơn sự đón ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày an bình, hạnh phúc.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Khánh Thi chúc cho luật sư Nguyễn Kim Phượng sang một ngày mới, sang một tuần mới nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại luật sư tối hôm nay 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi, xin kính chào quý vị.
Nếu quý vị có câu hỏi cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều, địa chỉ 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, góc đường Quail Creek, 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú và sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả sau một ngày mới, sau một tuần mới và ngày lễ nghỉ thật là nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe và bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ dạ thanh radio.
If tomorrow all the things were gone, I'd work for all my life, and I had to start again with just my children and my wife. I'd thank my lucky stars to be living here today, 'cause the flag still stands for freedom, and they can't take that away. And I'm proud to be an American, where at least I know I'm free. And I won't forget the men who died, who gave that right to me. And I gladly stand up next to you and defend her still today, 'cause there ain't no doubt I love this land. God bless the USA. From the lakes of Minnesota to the hills of Tennessee, across the plains of Texas, from sea to shining sea, from Detroit down to Houston and New York to LA, where there's pride in every American heart, and it's time we stand and say. American, where at least I know I'm free. And I won't forget the men who died, who gave that right to me. And I gladly stand up next to you and defend her still today, 'cause there ain't no doubt I love this land.